Một điều nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, lâu nay chúng ta thường để ý là cái lời nói và cái công hành của mình. Quý vị biết Thiền Sư Long ở Trường An, ngài là một người rất giỏi, nhưng mà vì cái ngôn hành thô thảo, lời nói không kiềm chế, không có nhẹ nhàng, không có tệ gì, cho nên ngài trải qua 20 pháp hội, 20 thiền viện như thế, chính ở chỗ nào ở, các ngài các vị công túc ở đó vẫn không cho ở. Một người có kiến giải tốt, tu tập tốt, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà ngôn hành thô thảo, cho nên cuối cùng cái hậu quả là không có chỗ cho mình ở. Còn một vị thiền sư khác nói về chỗ chứng ngộ rất là cao sâu, nhưng mà đối với công chúng á thì thường là nói những lời bất cẩn, thiếu sự tự chủ, cho nên buông ra những cái lời khí khái là hơi khô, những cái lời thiếu cân nhắc, cho nên chúng không tin cậy và chúng đổi ra ngược lại nữa. Cuối cùng vị hòa thượng đó phải lập cho một cái thất phía sau thất của ngài, mở một cái lối nhỏ đi ngang qua, và ngài có người bưng cơm hộ thất cho vị đó và ở trong đó. Ở đó một thời gian dài, luyện lại cái hành của mình thật tinh tế. Khi bước ra thì khi mà vị hòa thượng đã mất thì người tiến lại tống phong nổ nhất chính là cái người ngày xưa, người ngày xưa mà ở trong thất ngài đó, quý vị thấy chưa? Hoặc là ngài thủ hòa tỷ, ngài làm chi khách, thì cái lời nói ngài cũng thương là thiếu cân nhắc, cho nên bị lỗi lầm. Lúc đó ngài mới trở ngược lại, ngài ăn năn hối hận và ngài phát tâm làm chi viên, tức là làm lo làm vườn cho chúng để chuộc lại cái lỗi đó. Thì vì hòa thượng đứng đầu nói rằng là ông là người cạnh cửa, cho nên thường thấy bị lỗi lầm đó, hôm nay ông phát tâm như thế thì đó là một điều tốt. Lúc đó ngài làm chi viên một thời gian. Lúc đó chùa Tử Tổ vì trụ trì quá đời, thiên quang thì lãng đó, ông đã muốn tìm lại cái bức thư di chúc của hòa thượng đó để ở đâu, để biết rằng là ai sẽ là người kế thế, đang ngồi bàn với nhau để tìm, chưa tìm ra. Thì có một khúc chùa, nó thả một cái cuộn thư từ trên xuống để trên mặt. Ông quang lờ nhờ đám coi, thì tại ra là vì trụ trì đã bổ nhiệm lại cho thủ quả sĩ. Quý vị thấy chưa? Như thế chúng ta được đỏ xấu nhưng biết cải thiện thì thành tốt, trên cải xấu cũng không ổn định phán ạ. Nhưng mà dùng cải xấu mài thì chúng ta còn có thể tổ thấp, không phải không? Trên các ngài là một người luôn cân bằng ngân dựng như một cái cạn thủy tinh, vừa thật chỗ nào thì các ngài chỉnh chỗ đó, biết mình quyền ở đâu thì mình chỉnh ở đó, cho nên các ngài trở thành những người kiệt xuất trong chúng, đúng không? Còn chúng ta cũng cứ đưa cái bản ngã nó ngắn chê để chúng ta không chịu thấy lại mình, mà cứ bao giờ bước thành của mình là đúng cái đà để rồi cho người khác là sai, thì chúng ta muốn đời mình là người khó mà gò vờ cái vỏ trứng kia và bị cái vỏ trứng đó đóng khung mình lại từ kiếp này sang kiếp khác, và chúng ta không có cơ hội để vươn lên nửa trong cuộc sống. Quý vị có nghĩ như vậy không? Thì quý thầy kể một vài gương như thế cho quý vị biết rằng là cái ngôn hành của mình cũng rất cần, tại vì tư tấm mà phạt ra, đúng không? Để chúng ta gọi thiền, nhưng mà tấm mình chứa thiền thì lời mình cũng không thể thiền. Giống như ngài Sông Tiền Ngồi Do, lúc còn là sa di 14 tuổi đi học đạo với thiền sư Dịch Thường, thì một buổi khuya ngài Dịch Thường ngài đang tỏ thiền, thì ngài Sông Tiền ngài là người được cử thịnh chua buổi sáng. Thì lúc mà ngài Dịch Thường sạc thiền ra, ngài hỏi chúng chúng sáng nay ai thịnh chua vậy? Thì vì thủ chúng mới nói rằng là sáng nay là ông sa di mới đến. Thì lúc đó ngài Dịch Thường nói rằng là bà cũng ở đến đây. Khi đến á, ngài Dịch Thường hỏi sáng nay ông dùng cái tấm nào để thịnh chua? Thì cái ông sa di này, ông bằng một tấm tịnh lặng rất vô tư mà không hề suy nghĩ là tấm gì. Thế là ông lặng lại, ông nói bạch hòa thượng, có thịnh chua chỉ là thịnh chua chứ con không nhớ dùng tấm gì hết. Ngài Dịch Thường nói rằng có không nghe đó sao? Sáng nay thì tiếng chuông của con nó rất thánh thoát, rất nhẹ nhàng và nó ngứng dài như thế. Nếu mà người không phải thanh tâm, thanh chỉ thì không thể phát ra một tiếng chuông như thế. À lúc đó ông Sa Di mới nói rằng là bạch hòa thượng, con nhớ lúc nhỏ con ở chùa với thầy bổn sư, thầy con có dạy ký thành chuông thì chúng ta kính chuông như kính Phật, cho nên từ đó thì con luôn tập như thế thì con thầy chuông là thầy Phật bằng cái tấm thanh đó. Cho nên hôm nay con bằng tấm thanh thanh phổ cho nên thỉnh cái chuông đó. Thầy ngài nói đó là một điều rất tốt, từ nay về sau không nhập thỉnh chuông mà trên tất cả cả công việc cũng phải nên chung cái tấm thiền thỉnh chuông sáng nay để làm tất cả việc. À bằng cái lời dạy đó, ngài Sa Di này luôn ứng dụng trong tất cả công việc, và sau khi lớn lên ngài trở thành một vị thiền sư nổi tiếng, đó là ngài Sấm Điền Ngộ Do. Quý vị thấy không, bằng cái tấm thiền để thỉnh chuông. Bây giờ quý vị nhớ, nếu chúng ta không được tấm thiền để đi chờ thì ít ra cũng được tấm thiền để ngoại đạo lý, đúng không? Quý vị đồng ý không? À đó là cái chọn nhất, đúng không? Ngoại đạo lý muốn bằng tấm thiền được thì chỉ đạo lý rồi, phải không? Cho nên cái giải của phần ngoại đó, nếu như chúng ta dùng cái tấm so lương của mình, cái tấm suy lương, cái tấm suy nghĩ, cái tấm so lương của mình để hiểu về đức tưởng trí tuệ của Như Lai, thì đức tuệ tưởng trí tuệ Như Lai là như biển. Mà chúng ta dùng cái tấm so lương để so lương á, thì đức tưởng trí tuệ Như Lai cũng trở thành cái tấm sanh diệt nhỏ nhỏ như mình mà thôi, đúng không? À cho nên á, là quý vị nên nhớ một điều là chúng ta phải trở lại cái tấm tán tình đó để tu tập, để ban đạo, để đi đứng, để ngồi nằm, để làm việc, thì lúc nào quý vị cũng là người tu hết. Nghe thế thì quý vị thấy là thường, nhưng thực ra là nó quan trọng lắm.